Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 14 tháng 9 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo của tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, lễ suy tôn thánh giá, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3 từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicodemo rằng: Không ai đã lên trời ngoại trừ Con Người đấng từ trời xuống. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành lễ suy tôn thánh giá để tưởng nhớ chiến thắng của thập giá Chúa Giêsu. Chiến thắng này được thực hiện qua cái chết và sự sống lại của Ngài. Qua thập giá, sự sống đã chiến thắng sự chết. Thánh giá của Chúa Giêsu đã được Thánh Helen, mẹ của hoàng đế Constantine, tìm thấy vào ngày 14 tháng 9 năm 320. Nhân sự kiện này, lễ suy tôn thánh giá được tổ chức từ đó, để ca ngợi ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho loài người qua Chúa Kitô. Vào thời Chúa Giêsu, không ai có thể coi chuyện đóng đinh là một chiến thắng. Nó có thể được coi là một chiến thắng cho những người đóng đinh, chứ nó không bao giờ được coi là một chiến thắng cho người bị đóng đinh. Tuy nhiên, đối với Kitô giáo, chúng ta có chiến thắng của thập giá Chúa Kitô. Đó là những gì chúng ta mừng kính hôm nay. Chúa Giêsu bị đóng đinh là một chiến thắng. Đó là chiến thắng của tình yêu trên hận thù. Thập giá vốn là một hình phạt khủng khiếp dành cho tội nhân mà con người có thể nghĩ ra. Nhưng Chúa Giêsu là đấng vô tội đã vác thập giá như vác lấy tội của nhân loại. Ngài là đấng thánh đã thánh hóa thập giá, trở thành thánh giá như một phúc lành. Thánh giá chính là thập giá Chúa Kitô, là thập giá và tình yêu ở trên đó. Chúng ta nhớ lại các thượng tế, kinh sư, kỳ mục và dân chúng đã cám dỗ Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá: Nếu mi là Con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá xem nào. Thế nhưng Chúa Giêsu đã ở trên thập giá theo thánh ý Chúa Cha. Chính tình yêu của Chúa Giêsu đối với con người đã giữ Ngài ở trên thập giá, chứ không phải là những chiếc đinh. Đó là cách Thiên Chúa kết hợp đau khổ với tình yêu. Do đó, chúng ta không bao giờ được tách thập giá ra khỏi Chúa Kitô, bởi vì đó là cách duy nhất Thiên Chúa thánh hóa những đau khổ thể xác và tinh thần của chúng ta. Bởi vì đó là cách duy nhất Thiên Chúa thánh hóa những đau khổ thể xác và tinh thần của chúng ta để trở nên có ý nghĩa và có sức cứu độ chúng ta. Nhìn lên thập giá Chúa Giêsu bằng đôi mắt đức tin, chúng ta không nhìn thấy đó là cái kết cục bi thảm cuộc đời của người công chính. Trái lại, chúng ta nhìn thấy điều mà Thánh Phaolô gọi là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Sức mạnh của tình yêu này lớn hơn bất kỳ tình yêu nào của con người. Đó là tình yêu mà Tin Mừng hôm nay nói đến. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. Tình yêu này lại được Con Một là Chúa Giêsu cụ thể hóa bằng tình yêu đón chào thập giá. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Khả năng yêu thương của chúng ta rất hạn chế, bởi vì nó tùy thuộc vào mức độ người khác đáp lại tình yêu của chúng ta. Nhưng với Thiên Chúa thì không như vậy. Trên thập giá, khi tội ác của con người lên đến đỉnh điểm, thì tình yêu của Thiên Chúa cũng lên đến tột cùng. Chúa Giêsu vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Ngài đã bày tỏ tình yêu mạnh mẽ của mình đến nỗi chấp nhận ôm lấy cả những người gây ra cái chết cho mình. Tình yêu thập giá của Chúa Giêsu bùng nổ trên đồi Gôlgotha hơn 2.000 năm trước, nay vẫn tiếp tục chảy vào đời sống chúng ta. Thánh thể mà chúng ta cử hành mỗi ngày làm cho tình yêu này hiện diện với chúng ta theo một cách thế rất đặc biệt. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi tiếp tục ban cho chúng ta Con Một của Người trong bí tích thánh thể. Chúng ta không chỉ là những người thụ hưởng chiến thắng của thập giá, chiến thắng của tình yêu Chúa Giêsu trên đồi Can-vê, mà còn phải thể hiện chiến thắng này cho người khác qua đời sống chúng ta. Chẳng hạn, chúng ta cư xử bao dung hơn trước với những chống đối, sẵn sàng quên đi những vết thương lòng, buông bỏ những nỗi đau cũ, đón nhận bệnh tật giai đoạn cuối với đức nhẫn nại và phẩm giá, kiên trì trung thành với các cam kết cho dù phải trả giá, tận tụy phục vụ bằng tình yêu ngay cả không được đáp lại hay không được trân trọng. Lạy Chúa Giêsu, thập giá của chúng con là chuyện sinh nhai trong đời sống hàng ngày, là những khó khăn thử thách, là những vấn đề phát sinh khác. Xin cho chúng con đừng bao giờ phủ nhận thập giá cuộc đời chúng con, nhưng xin Chúa trợ giúp để chúng con đủ sức mang vác thập giá của mình cùng với Chúa. Amen.
Thập giá phát minh của Thượng Chí cao vời, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu. Vì bởi Chúa con đã vâng lời, hy sinh trên bàn thờ thập tự. Ai chẳng thấy người trần trụi nhất trên đời, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu. Thập giá phát minh của Thượng Chí cao vời, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
Thập giá đã đem lại chiến thắng oai hùng, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu. Ngày tận thế trên đám mây hồng, khi muôn dân ngó nhìn khiếp sợ, đời đời ngươi đem lại chiến thắng oai hùng, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
thập giá đã đem lại chiến thắng oai hùng. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh gặp gỡ và dâng thánh lễ tại Tổng giáo phận Hà Nội. Ngay sau ngày đầu tiên đặt chân tới Hà Nội, Đức Tổng giám mục Marek Zaluski, tân đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã gặp gỡ các thành phần dân Chúa và chia sẻ với cộng đoàn trong thánh lễ đồng tế tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào lúc 18 giờ 30 phút thứ ba ngày 11 tháng 9 vừa qua. Sau khi chào thăm và trình ủy nhiệm thư của Đức Giáo Hoàng tới Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đức Tổng giám mục Zaluski đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với linh mục đoàn và giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội. Vào lúc 16 giờ 30 tại phòng hội tòa Tổng giám mục, Đức Tổng giám mục Zaluski đã gặp gỡ và nói chuyện với linh mục đoàn đang tham dự khóa thường huấn. Tại đây, Đức Tổng giám mục có bài chia sẻ với linh mục đoàn xoay quanh mối tương quan giữa linh mục và giám mục, giữa linh mục và giáo dân. Thánh lễ tạ ơn lúc 18 giờ 30 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội do Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội chủ tế. Đức Tổng giám mục Zaluski và linh mục đoàn đã đồng tế trong thánh lễ này với sự tham dự của đông đảo nam nữ tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng y giới thiệu Đức Tổng giám mục Zaluski với toàn thể cộng đoàn. Đức Hồng y bày tỏ niềm vui rằng ngày 21 tháng 5 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục làm sứ thần tòa thánh tại Singapore và làm đại diện của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Chúng con rất vui mừng và biết ơn khi nhận được tin này, vì như thế sự liên hệ hữu hình của giáo hội tại Việt Nam với tòa thánh và với Đức Thánh Cha, cũng như tình thương mà Đức Thánh Cha dành cho chúng con và quê hương chúng con luôn được thể hiện một cách rõ ràng. Khi được chọn làm giám mục, Đức Tổng giám mục đã chọn khẩu hiệu Lumen Vitae Christus, có nghĩa là Chúa Kitô ánh sáng của sự sống. Chúng con tin rằng Đức Tổng giám mục sẽ giúp chúng con luôn đi trong ánh sáng Đức Kitô để được sống và được sống dồi dào. Chúng con xin kính chúc Đức Tổng giám mục lần đầu tiên đến đất nước của chúng con được dồi dào sức khỏe và bình an, niềm vui và hạnh phúc, và sứ vụ được Đức Thánh Cha trao phó sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp. Rồi Đức Hồng y Phêrô mời gọi cộng đoàn cầu nguyện trong thánh lễ cho cuộc thường huấn của linh mục đoàn, cho Đức Thánh Cha, cho giáo hội và đặc biệt là cho Đức Tổng giám mục Zaluski. Trong bài giảng thánh lễ bằng tiếng Anh, Đức Tổng giám mục Zaluski đã ngỏ lời chào mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện. Đồng thời, Đức Tổng giám mục cảm ơn Đức Thánh Cha đã gửi Ngài tới đất nước thân yêu này. Nói về sứ vụ của mình, Đức Tổng giám mục khẳng định, sứ vụ của đại diện tòa thánh luôn gắn liền với sứ vụ của Thánh Phêrô Tông Đồ, đó là sứ vụ của Đức Thánh Cha. Đức Tổng nói, trách vụ của tôi tại Việt Nam là để đảm bảo mối dây hiệp thông giữa các giám mục, giữa giám mục với linh mục đoàn của mình, giữa giám mục và cộng đồng dân Chúa, giữa hàng giáo phẩm Việt Nam với giám mục Roma là Đức Thánh Cha. Một trách vụ nữa là Ngài bảo đảm mối dây hiệp nhất giữa các giáo hội địa phương với Đức Thánh Cha và với cả chính quyền dân sự tại Singapore cũng như tại Việt Nam. Chia sẻ lời Chúa về đoạn tin mừng Chúa chọn 12 tông đồ trong tin mừng theo Thánh Luca, Đức Tổng giám mục Zaluski nhấn mạnh đến tinh thần cầu nguyện trong tin mừng Luca. Đức Tổng phân tích tin mừng theo Thánh Luca chương 6 câu 12 đến câu 19 thành hai đoạn. đoạn thứ nhất nói về niềm vui của các tông đồ và đoạn thứ hai nói về niềm vui của những người dân. Từ việc Chúa Giêsu đã cầu nguyện rất nhiều trước khi chọn các tông đồ, Đức Tổng Giám mục Yalosky đã mời gọi cộng đoàn hãy luôn biết chìm đắm trong cầu nguyện trước mọi việc như chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Nơi đoạn thứ hai, Chúa Giêsu vừa là Chúa vừa là người. Chúa Giêsu không từ chối bất cứ ai, và bất cứ ai khi động chạm đến Chúa Giêsu thì đều được chữa lành. Từ đây, Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn hãy đến với Chúa Giêsu. Thánh lễ kết thúc vào lúc 20 giờ. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giám mục đã dùng cơm tối với Đức Hồng Y, Đức Cha Phụ Tá và toàn thể linh mục đoàn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Trưa thứ Năm 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ do Đức Hồng Y Chủ tịch Daniel DiNardo, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Galveston, Houston, Texas, hướng dẫn để bàn về các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Cùng đi trong đoàn có Đức Hồng Y San Patrick O'Malley, Tổng Giám mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em, Đức Cha Jose Horacio Gomez, Tổng Giám mục Los Angeles, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức ông Tổng Thư ký Brian Bransfield. Trong thông cáo ngày 27 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel DiNardo tái bày tỏ quyết tâm gia tăng hiệu năng và minh bạch trong việc xử lý giám mục bị cáo lạm dụng tính dục, những vấn đề chung quanh vụ Đức Tổng Giám mục Mark Carrick. Tiếp đến là vụ Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, cựu sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, công bố chứng từ ngày 26 tháng 8 vừa qua, tố giác những điều liên quan đến các vụ lạm dụng. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết đã xin được Đức Thánh Cha tiếp kiến để trình bày kế hoạch hành động và được sự hỗ trợ của Ngài trong kế hoạch hành động. Trong kế hoạch này có đề nghị làm sao để việc trình báo về sự lạm dụng và sai trái của các giám mục được dễ dàng hơn, cải tiến các thủ tục giải quyết những đơn kiện chống các giám mục. Theo giáo luật, Hội đồng Giám mục không có thẩm quyền trên các giám mục khác. Khi xét xử một giám mục, Đức Thánh Cha chỉ định một ban thẩm phán cho từng trường hợp. Tin Malaysia. Liên đoàn Kitô giáo Malaysia nói rằng cần loại bỏ tham nhũng và nghèo đói trong xã hội. Ngày 16 tháng 9 là ngày Malaysia kỷ niệm thành lập Liên bang Malaysia. Nhân dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Kitô giáo Malaysia, Đức Tổng Giám mục Julian Leo, vị chủ chân của Tổng giáo phận Kuala Lumpur, đã đưa ra thông điệp mời gọi kiểm soát và cân bằng các hoạt động của chính phủ nhằm xây dựng quốc gia thống nhất như ý tưởng của những người sáng lập. Nhờ đó, mọi công dân có thể cùng sống trong hòa bình và bình đẳng. Đức cha Leo nhắc lại tình trạng nghèo khổ cùng cực của những cộng đồng người bản địa như Penang và Orang Asli và cả những người nghèo sống tại các thành phố. Đức Tổng Giám mục Kuala Lumpur kêu gọi hành động để giảm bớt sự chênh lệch giàu nghèo. Đức Tổng kết luận, chúng ta tham gia và đóng vai trò như một phần trong việc tái thiết đất nước. Có quá nhiều điều cần làm nhằm tạo ra một biến chuyển thực sự cho quốc gia. Vì vậy, chúng ta hãy để sự khác biệt qua một bên và hãy tôn trọng nhau như những người Malaysia thực sự. Chúng ta hãy làm việc bằng một tinh thần mới và một trái tim mới để đạt được hòa bình, hòa hợp và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Dưới áp lực đòi hỏi điều hành đất nước tốt hơn, chính phủ Malaysia đã cam kết đưa ra những điều luật và chính sách mới nhằm xóa bỏ tham nhũng cùng tình trạng nghèo đói trong xã hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, trong thời gian gần đây, dường như kẻ tố cáo đang chống lại các giám mục. Giám mục cần phải là con người cầu nguyện, người ấy nhận thấy mình được chọn và duy trì việc gần gũi với dân chúng. Trong bài giảng tại nhà nguyện Thánh Martha sáng 11 tháng 9 vừa qua về đoạn tin mừng theo Thánh Luca chương 6 câu 12 đến câu 19, Đức Thánh Cha Francisco đã tập trung vào ba khía cạnh nơi hình mẫu của một vị giám mục. Đức Thánh Cha nói, trong thời gian gần đây, dường như kẻ tố cáo đã chống lại các giám mục bằng cách tạo ra những vụ tai tiếng, gây sốc và làm xáo trộn dân chúng. Vì thế, các giám mục phải ghi nhớ ba khía cạnh nền tảng. Sức mạnh của họ là phải trở nên con người của cầu nguyện, là có sự khiêm tốn để nhận biết mình được Chúa chọn và gần gũi với dân chúng. Trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dành cả đêm để cầu nguyện, và sau đó Ngài chọn 12 tông đồ. Họ là những giám mục đầu tiên. Sau đó, họ xuống núi và ở với dân chúng, và ở giữa dân chúng, vốn là những người đến với Chúa và được người chữa lành bệnh tật. Khía cạnh nền tảng đầu tiên là con người cầu nguyện. Cầu nguyện thật sự là sự an ủi mà người giám mục có trong những thời kỳ đen tối. Cầu nguyện để biết rằng, vào lúc này, Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho tôi, Ngài cầu nguyện cho tất cả các giám mục. Ý thức về điều này, giám mục tìm thấy an ủi và sức mạnh để hướng Ngài tới việc cầu nguyện cho chính mình và cho dân Chúa. Đây là nhiệm vụ đầu tiên. Thánh Phêrô cũng khẳng định rằng, giám mục cần phải là con người cầu nguyện khi Ngài nói, với chúng tôi cầu nguyện và loan báo tin mừng, chứ Ngài không nói, với chúng tôi tổ chức những dự án mục vụ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, Chúa Giêsu chọn nhóm 12 và vị giám mục trung tín biết rằng mình không chọn chính mình. Giám mục yêu mến Chúa không phải là một kẻ bon chen, một kẻ leo thang danh vọng. Người như thế sống ơn gọi của mình như thể nó là một chức năng, trong khi lại tìm kiếm những khả thể, những cơ hội khác để tiến thân, thăng chức. Không, giám mục phải nhận thấy mình được chọn, và người ấy xác tín rằng mình được chọn. Điều này dẫn họ tới việc thưa chuyện với Chúa. Chúa chọn con là thủ tạo nhỏ bé, con là kẻ có tội. Người ấy khiêm tốn. Và bởi vì khi thấy mình được chọn, người ấy cảm nhận ánh nhìn của Chúa Giêsu trên cuộc đời mình. Và chính điều này đem đến sức mạnh cho người ấy. Cuối cùng, như Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng hôm nay, giám mục đi xuống nơi có thể gần gũi dân chúng và không bỏ họ mà đi. Giám mục không xa cách dân, không có thái độ dẫn tới sự xa cách. Giám mục đụng chạm đến dân chúng và để cho chính mình được dân chúng đụng chạm. Người ấy không tìm cách náu thân nơi những người quyền lực hay những người quý phái. Những người quý phái, những người hạng sang sẽ chỉ trích giám mục, dân chúng thì lại yêu mến và họ có một sự chữa lành đặc biệt. Điều này củng cố ơn gọi của giám mục. Sức mạnh của người giám mục hiển nhiên là trở thành một con người của cầu nguyện, một con người nhận thấy mình được Thiên Chúa chọn và một con người ở giữa dân chúng. Sau hết, Đức Thánh Cha nói rằng, rất tốt và cần thiết để nhớ rằng, trong thời gian gần đây, kẻ tố cáo được cởi trói và giận dữ các giám mục. Có một sự thật rằng, chúng ta, tất cả chúng ta đều là tội nhân, cả những giám mục. Kẻ tố cáo cố gắng để vạch ra những lỗi phạm đã được nhìn thấy để gây sốc và làm xáo trộn dân chúng. Kẻ tố cáo, như chính hắn đã nói với Thiên Chúa trong chương đầu tiên của sách Gióp, rảo quanh thế gian để tìm cách tố cáo. Sức mạnh của người giám mục chống lại kẻ tố cáo là cầu nguyện, là sức mạnh của Chúa Giêsu nơi người và chính người, là sự khiêm tốn để nhận thấy mình được chọn và duy trì việc gần gũi với dân Chúa mà không hướng tới một đời sống mang dáng dấp quý tộc, lối sống lấy đi việc sức giàu. Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các giám mục của chúng ta, cầu nguyện cho tôi, cho những người ở đây và cho các giám mục trên toàn thế giới.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, Thanh Phong xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục công huấn như sau. Số 161. Như thế, chúng ta không nên nghĩ về ma quỷ như là một huyền thoại, một biểu hiện, một biểu tượng, một hình ảnh hoặc một ý tưởng. Sai lầm này sẽ dẫn chúng ta đến lơ là việc đề phòng của mình, bất cẩn và kết cục dễ bị làm mồi cho nó hơn. Ma quỷ không cần phải sở hữu chúng ta. Nó đầu độc chúng ta bằng nọc độc của hận thù, buồn rầu, ghen tị và các tật xấu. Cũng thế, khi chúng ta lơ là việc đề phòng của mình, nó tận dụng điều ấy để hủy hoại cuộc đời chúng ta, gia đình chúng ta và cộng đồng chúng ta. Như sư tử gầm thét, nó đi loanh quanh, đi tìm mồi để cắn xé. Cảnh giác và tin cậy. Số 162. Lời Chúa mời gọi chúng ta một cách rõ ràng. Hãy đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ và dập tắt tất cả các tên lửa của ác thần. Đây không phải là những lời hoa mỹ, vì trên con đường dẫn đến sự thánh thiện của chúng ta là một trận chiến liên tục. Những ai không nhận ra điều này sẽ là mồi ngon cho sự thất bại hoặc tầm thường. Với cuộc chiến này, chúng ta có thể dựa vào các vũ khí mạnh mẽ mà Chúa đã ban cho chúng ta. Đức tin được thể hiện qua cầu nguyện, suy niệm lời Chúa, cử hành thánh lễ, trầu thánh thể, bí tích hòa giải, các việc bác ái, đời sống cộng đồng và tham gia việc truyền giáo. Nếu chúng ta bất cẩn, những lời hứa cuội của thần dữ sẽ dễ dàng quyến rũ chúng ta. Như Thánh Linh Mục Rochero đã nói, có điều gì là tốt lành khi Lucifer hứa cho anh chị em tự do và đổ đầy trên anh chị em tất cả những lợi ích, nếu những lợi ích ấy là giả dối và có chất độc. Số 163. Trong cuộc hành trình này, việc phát triển những sự tốt đẹp, việc trưởng thành trong đời sống tâm linh và lớn lên trong tình yêu là cách đối phó tốt nhất với sự dữ. Không ai chống lại được nó nếu chọn ở lại trong ngõ cụt, nếu hài lòng với một ít hoặc ngừng mơ ước tận hiến một cách quảng đại hơn cho Chúa. Tệ hơn nữa, nếu họ có cảm giác thất bại, vì ai bắt đầu mà không tự tin, thì đã thua một nửa trận chiến rồi, và chôn vùi tài năng của họ. Chiến thắng của Kitô hữu luôn luôn là một thập giá, nhưng một thập giá đồng thời cũng là biểu tượng của chiến thắng, được thực hiện với việc thận trọng chiến đấu chống lại những cuộc tấn công của sự dữ. Sự bại hoại tinh thần. Con đường nên thánh là nguồn bình an và yên vui, được Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi chúng ta phải tỉnh thức và giữ cho đèn của mình được cháy sáng. Hãy tránh xa mọi hình thức xấu xa, hãy tỉnh thức, chúng ta đừng ngủ quên. Những người nghĩ rằng họ không phạm tội trọng, trái với luật của Thiên Chúa, có thể rơi vào tình trạng mê muội hoặc tê mê, vì họ không thấy điều gì nghiêm trọng để tự trách mình. Họ không nhận ra rằng tình trạng thờ ơ này của họ sẽ dần dần làm chủ đời sống thiêng liêng của họ, và cuối cùng chính họ sẽ bị suy yếu và bại hoại. Số 165. Sự bại hoại tinh thần còn tồi tệ hơn việc sa ngã của một người tội lỗi, vì đó là một hình thức mù quáng trong thoải mái và tự mãn. Mọi sự đều có vẻ như có thể chấp nhận được, lừa dối, phỉ báng, ích kỷ và các hình thức tinh vi khác của việc quy ngã chỉ biết đến mình, vì ngay cả Satan cũng ngụy trang là thiên sứ của sự sáng. Solomon đã kết thúc những ngày của ông như thế, trong khi kẻ phạm đại tội là David biết cách thắng vượt tình trạng khốn nạn của mình. Trong một đoạn thánh kinh, Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta về cám dỗ quỷ quyệt này, là điều dễ dàng dẫn chúng ta đến hư đốn. Người nói về một kẻ được giải thoát khỏi quỷ ám, nghĩ rằng đời mình giờ đây đã được thanh sạch, cuối cùng bị ám bởi bảy quỷ khác. Một đoạn thánh kinh khác nói thẳng rằng, con chó quay trở lại ăn chính đồ nó mửa ra. Sự phân biệt số 166. Làm sao để biết được là một điều đến từ Chúa Thánh Thần hay đến từ tinh thần thế gian hoặc tinh thần ma quỷ? Cách duy nhất là qua sự phân biệt, là điều đòi hỏi không những một khả năng tốt để lý luận và biết lẽ thường, mà còn là một hồng ân cần phải được cầu xin. Nếu chúng ta tin tưởng cầu xin Chúa Thánh Thần ơn này, đồng thời tìm cách vun trồng nó bằng cầu nguyện, suy niệm, đọc sách và lời khuyên tốt, thì chắc chắn chúng ta sẽ lớn lên trong khả năng tinh thần này. Một nhu cầu khẩn cấp số 167. Ngày nay, khả năng phân biệt càng ngày càng trở nên cần thiết. Thực ra, cuộc sống hiện tại cung cấp cho chúng ta rất nhiều điều khả thi để làm và phân tâm, và tất cả chúng đều được thế giới trình bày như có giá trị và tốt. Mọi người, đặc biệt là giới trẻ, đều chịu ảnh hưởng bởi một nền văn hóa bấm nút đổi đài liên tục. Chúng ta có thể đồng thời coi hai hoặc ba màn ảnh và tương tác trong những cảnh tượng ảo cùng một lúc. Nếu không có sự khôn ngoan của việc phân biệt, chúng ta có thể dễ dàng biến thành cái bung sung cho mọi xu hướng chóng qua. Số 168. Điều này đặc biệt quan trọng khi một sự mới mẻ xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Và như thế, chúng ta phải phân biệt xem đó là rượu mới đến từ Thiên Chúa, hay sự mới mẻ gian trá của tinh thần thế tục, hay tinh thần của ma quỷ. Trong những lúc khác, điều ngược lại có thể xảy ra, bởi vì các thế lực của sự dữ không cho chúng ta thay đổi, cứ để yên mọi sự như cũ, chọn án binh bất động hay cứng nhắc. Tuy nhiên, như thế chúng ta ngăn chặn hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta được tự do với sự tự do của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, người yêu cầu chúng ta kiểm tra những gì đang ở trong mình, các ước muốn, lo âu, sợ hãi và kỳ vọng của chúng ta, và những gì xảy ra chung quanh chúng ta, các dấu chỉ của thời gian, để nhận ra những con đường đưa đến tự do hoàn toàn. Hãy xem xét mọi sự, hãy giữ lấy những gì là tốt. Luôn luôn trong ánh sáng của Chúa. Số 169. Sự phân biệt cần thiết không chỉ vào những thời điểm bất thường, khi chúng ta cần giải quyết các vấn đề nghiêm trọng và đưa ra các quyết định quan trọng. Đó là một công cụ để chiến đấu, giúp chúng ta theo Chúa một cách tốt hơn. Chúng ta luôn cần nó để giúp mình nhận ra những thời điểm của Thiên Chúa và ân sủng của Ngài, để không lãng phí ơn linh hứng của Chúa, và bỏ qua lời mời gọi lớn lên của Người. Thường thì điều này được thực hiện trong những việc nhỏ, trong những việc có vẻ tầm thường, vì sự vĩ đại được tỏ lộ trong những việc đơn giản hàng ngày. Đó là làm việc vô hạn định cho những gì to lớn, cho những gì tốt hơn và đẹp hơn. đồng thời cũng chú ý đến những gì bé nhỏ, đến những bổn phận hôm nay. Vì thế, tôi yêu cầu tất cả các Kitô hữu đừng bỏ qua việc đàm đạo với Chúa là đấng yêu thương chúng ta và việc xét mình một cách chân thành mỗi ngày. Đồng thời, sự phân biệt cũng dẫn chúng ta đến việc nhận ra những phương tiện cụ thể mà Chúa cung cấp sẵn trong kế hoạch mầu nhiệm và yêu thương của người, để giúp chúng ta không ngừng lại chỉ ở những ý định tốt lành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo Tông huấn Gaudete et Exultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói về việc tôn trọng sự toàn vẹn của các thụ tạo và sơ lược về học thuyết xã hội của giáo hội. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về hoạt động kinh tế và công bằng xã hội, cũng như về sự công bằng và tình liên đới giữa các quốc gia. Trước hết, về hoạt động kinh tế và công bằng xã hội. Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, việc phát triển kinh tế không chỉ nhằm vào việc gia tăng các sản phẩm, lợi nhuận hay quyền lực, nhưng trước tiên là để phục vụ con người toàn diện và cộng đồng nhân loại. Tuy được điều hành theo những phương pháp riêng, nhưng việc phát triển kinh tế phải tôn trọng các khuôn khổ luân lý và công bằng xã hội, theo ý định của Thiên Chúa về con người. Con người có quyền lợi và trách nhiệm lao động để cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa và để làm ra của cải vật chất nuôi sống bản thân mình, cũng như phục vụ cộng đồng nhân loại. Tuy nhiên, nguyên tắc căn bản là lao động nhằm phục vụ con người, chứ không phải con người vì lao động. Trong lao động, con người được mời gọi có sáng kiến, nghĩa là sử dụng tài năng của mình góp phần làm ra nhiều của cải cho mọi người được hưởng. Đang khi đó, họ cũng phải tuân theo các quy định do chính quyền hợp pháp đề ra vì công ích. Đời sống kinh tế thường liên can đến nhiều quyền lợi khác nhau, đôi khi đối nghịch nhau nên dễ dàng xảy ra xung đột. Khi đó, cần cố gắng giải quyết xung đột bằng thương lượng dựa trên sự tôn trọng các quyền lợi và bổn phận của mọi thành phần xã hội. Trong hoạt động kinh tế, nhất là nền kinh tế thị trường, nhà nước cần thiết lập những định chế, pháp luật và chính sách, nhờ đó bảo đảm sự tự do cá nhân và các quyền tư hữu. Ngoài ra, cũng cần phải có các dịch vụ công cộng hữu hiệu. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn để người lao động có thể hưởng hiệu quả công việc họ làm. Nhà nước cũng có bổn phận giám sát và hướng dẫn việc thực thi nhân quyền trong lĩnh vực kinh tế. Những người lãnh đạo các xí nghiệp phải chịu trách nhiệm trước xã hội về mặt kinh tế và sinh thái của công việc mình làm. Họ phải quan tâm đến lợi ích của con người, chứ không chỉ lo gia tăng lợi nhuận. Mọi người phải được quyền làm việc và chọn nghề, không bị kỳ thị bất công, nam hay nữ, khỏe mạnh hay tàn tật, địa phương hay nơi khác. Cũng vậy, người lao động có quyền hưởng đồng lương công bằng tùy theo nhu cầu và sự đóng góp của mỗi người. Việc trả lương phải liệu sao cho mọi người có được một đời sống xứng hợp về phương diện vật chất, xã hội văn hóa và tinh thần. Vì thế, trên phương diện luân lý, chỉ nguyên sự thỏa thuận giữa chủ và thợ không đủ để định mức đồng lương. Bên cạnh đó, tất cả mọi người phải có trách nhiệm đóng thuế, góp phần xây dựng những phúc lợi chung do chính quyền hợp pháp quy định. Về sự tôn trọng, công bằng và tình liên đới giữa các quốc gia. Hiện nay trên bình diện quốc tế, các nguồn tài nguyên và các phương tiện kinh tế không được phân bố đồng đều. Một bên là những quốc gia phát triển, có các phương tiện tăng trưởng, bên kia là những quốc gia nợ nần chồng chất. Vì vậy, vấn đề xã hội mang chiều kích quốc tế. Giữa các quốc gia cần phải liên đới với nhau. Tình liên đới này lại rất cần thiết cho việc loại trừ những guồng máy kinh tế tàn nhẫn làm chậm phát triển. Thế giới phải có một cố gắng chung để huy động các nguồn tài nguyên vào những mục tiêu phát triển luân lý, văn hóa và kinh tế, nhờ cùng nhau xác định những quyền ưu tiên và các giá trị nhân văn cũng như kinh tế. Nói cách khác, các nước giàu hay các nước phát triển có trách nhiệm giúp đỡ những quốc gia chậm hoặc không phát triển được vì những biến cố lịch sử bi đát như chiến tranh, thiên tai. Đây là một bổn phận của tình liên đới và bác ái. Điều đó càng đúng hơn với những trường hợp các quốc gia phát triển dựa vào tài nguyên của các nước nghèo mà chưa được trả giá đúng mức. Cũng cần phải nói thêm rằng, việc viện trợ trực tiếp chỉ là giải pháp nhất thời đáp ứng những nhu cầu trước mắt. Nhưng những viện trợ này chưa đủ để bù đắp những thiệt hại nặng nề sau tai biến. Nên phải cải tổ các thể chế kinh tế và tài chính quốc tế để có thể có được những trao đổi công bằng hơn và lâu dài hơn cho các nước chậm phát triển. Để có được sự phát triển trọn vẹn và bền vững, cần phải nâng cao cảm thức về Thiên Chúa và nhận thức về phẩm giá con người. Vì chính nhờ sự phát triển này, tài sản vật chất được gia tăng gấp bội, nhờ đó giảm bớt sự bùng nổ và bóc lột kinh tế, tôn trọng bản sắc văn hóa và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Cũng cần phải nhắc lại rằng, các mục tử của Hội Thánh không có trách nhiệm trực tiếp tham gia vào các cơ cấu chính trị cũng như tổ chức xã hội, vì trách nhiệm này thuộc về ơn gọi của người giáo dân. Do đó, người giáo dân có trách nhiệm cộng tác với mọi người theo sáng kiến riêng, hầu kiến tạo hòa bình và công lý cho quốc gia và thế giới. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về tình liên đới với người nghèo. Đó cũng là phần sau cùng của điều răn thứ 7. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn một Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Điều răn thứ 3 liên quan tới ngày nghỉ trong sách Xuất Hành có mục đích chúc tụng việc tạo dựng. Nhưng trong sách Đệ Nhị Luật, nó còn nhằm mục đích kỷ niệm biến cố chấm dứt kiếp sống nô lệ nữa. Trong ngày này, nô lệ cũng phải nghỉ ngơi như chủ nhân để cử hành kỷ niệm lễ vượt qua của việc giải phóng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư 12 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Giải thích về sự nô lệ và tự do, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, có những thứ nô lệ ngoại tại và nội tại, nhưng sự nô lệ tồi tệ nhất là nô lệ chính mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh, Sự tự do đích thật chính là tình yêu thương mà Chúa Kitô chịu đóng đinh ban lại cho con người. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta còn trở lại điều răn thứ ba liên quan tới ngày nghỉ. 10 điều răn công bố trong sách xuất hành được lặp lại hầu như y nguyên trong sách đệ nhị luật, trừ điều răn thứ ba. Trong đó xuất hiện một sự khác biệt quý báu. Trong khi trong sách xuất hành, lý do của sự nghỉ ngơi là việc chúc phúc của thụ tạo, thì ngược lại, trong sách đệ nhị luật, nó tưởng niệm việc chấm dứt kiếp nô lệ. Trong ngày này, nô lệ cũng phải nghỉ ngơi như chủ nhân, để cử hành việc tưởng niệm lễ vượt qua của sự giải phóng. Thật thế, những người nô lệ, theo định nghĩa, không thể nghỉ ngơi. Nhưng có nhiều kiểu nô lệ ngoại tại cũng như nội tại. Có những ràng buộc bên ngoài như các áp bức, các người bị bắt cóc bởi bạo lực, và nhiều loại bất công khác. Thế rồi cũng có các nhà tù nội tại, chẳng hạn các ngăn chặn tâm lý, các mặc cảm, cạn hẹp tính tình và nhiều điều khác. Trong các điều kiện này có sự nghỉ ngơi không? Một người bị tù hay bị áp bức cũng vẫn có thể tự do không? Một người bị tra tấn bởi các khó khăn nội tâm có thể tự do không? Đức Thánh Cha trả lời cho các câu hỏi này như sau. Thật ra, có những người kể cả trong tù, vẫn sống một sự tự do nội tâm lớn lao. Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ tới Thánh Massimiliano Colbe, hay Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuật, là những người đã biến các áp bức đen tối trở thành các nơi sáng láng. Cũng như có những người mang dấu vết của những giòn mỏng nội tâm lớn lao, nhưng biết tới sự nghỉ ngơi của lòng thương xót và biết thông truyền sự nghỉ ngơi đó. Lòng thương xót của Thiên Chúa giải phóng chúng ta, và khi bạn gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, bạn có một sự tự do nội tâm lớn lao, và bạn cũng có khả năng thông truyền nó. Bởi vậy, mở lòng mình ra với lòng thương xót của Thiên Chúa, để không là nô lệ cho chính mình là điều thật quan trọng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu lên các câu hỏi sau đây. Như vậy, sự tự do đích thực là gì? Có lẽ nó hệ tại khả năng lựa chọn chăng? Chắc chắn đây là một phần của sự tự do rồi, và chúng ta dấn thân để nó được bảo đảm cho mọi người nam nữ. Nhưng chúng ta cũng biết rõ rằng, có thể làm điều mình ước muốn, không đủ để có tự do đích thực và để hạnh phúc. Sự tự do đích thực hơn thế rất nhiều. Thật vậy, có một sự nô lệ xiềng xích hơn một nhà tù, hơn một cuộc khủng hoảng của khiếp sợ, hơn một áp đặt thuộc bất cứ loại nào. Đó là sự nô lệ của chính cái tôi. Người suốt ngày nhìn mình trong gương để thấy cái tôi, và chính cái tôi có một tầm mức cao hơn thân thể mình. Họ nô lệ cái tôi. Cái tôi có thể trở thành một lý hình tra tấn con người, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu, và gây ra cho nó sự áp bức sâu thẳm nhất. Đó là điều người ta gọi là tội lỗi. Nó không chỉ là việc vi phạm một bộ luật cách bình thường, nhưng là sự thất bại của cuộc sống và là điều kiện của những người nô lệ. Sau cùng, tội lỗi là nói và làm cái tôi. Tôi muốn làm điều này và không quan trọng nếu có một cấm cản, nếu có một giới răn, nếu có tình yêu cũng không quan trọng đối với tôi. Chúng ta hãy nghĩ tới các đam mê của con người. Người tham ăn, người dâm dục, người hà tiện, người ghen tương, người ươn lười, người kiêu ngạo, vân vân. Họ là nô lệ các tính xấu của họ, chúng chế ngự họ và tra tấn họ. Không có sự dừng lại cho người tham ăn, bởi vì cái họng là sự giả hình của dạ dày. Đầy rồi nhưng làm cho chúng ta tin rằng nó trống rỗng. Dạ dày giả hình khiến cho chúng ta tham ăn. Chúng ta là nô lệ của một cái dạ dày giả hình. Không có ngừng chiến đối với kẻ tham ăn và người dâm dục phải sống vì khoái lạc. Sự lo âu chiếm hữu, hủy hoại người hà tiện, luôn luôn chất đống tiền của bằng cách làm hại tha nhân. Lửa giận dữ và con mọt ghen tương làm hư hoại các tương quan. Các nhà văn nói rằng, sự ghen tương khiến cho thân xác và linh hồn vàng vọt đi, như một người bị bệnh gan, họ trở thành vàng. Những người ghen tương có linh hồn màu vàng, bởi vì họ không bao giờ có được sự tươi mát của sức khỏe linh hồn. Ghen tương giết chết. Sự ươn lười tránh né mọi mệt nhọc, khiến cho người ta không có khả năng sống. Chủ trương coi cái tôi là trung tâm, kiêu căng đào hố sâu giữa mình và người khác. Anh chị em thân mến, vậy ai là nô lệ đích thực? Ai là người không biết sự nghỉ ngơi? Đó là người không có khả năng yêu thương. Và tất cả các tính xấu này, tất cả các tội này, sự ích kỷ này, khiến cho chúng ta xa rời tình yêu, và làm cho chúng ta không có khả năng yêu thương. Chúng ta là nô lệ của chính mình, và chúng ta không thể yêu thương, bởi vì tình yêu luôn luôn hướng tới người khác. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, điều răn thứ ba mời gọi cử hành sự giải phóng trong việc nghỉ ngơi. Đối với các Kitô hữu, đó là lời tiên tri của Chúa Giêsu, là đấng bẻ gãy sự nô lệ nội tâm của tội lỗi, để khiến cho con người có khả năng yêu thương. Tình yêu đích thực là sự tự do đích thật, nó tách rời khỏi sự chiếm hữu, tái tạo các tương quan, biết tiếp đón và đánh giá người lân cận, biến đổi mọi mệt nhọc thành vui tươi, và làm cho có khả năng truyền thông. Tình yêu khiến cho được tự do cả ở trong tù, cả khi yếu đuối và bị hạn chế. Đó là sự tự do mà chúng ta nhận được từ đấng cứu thế của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum. Venia regnum tuum, via voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Exornum fetusque in seculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư
12 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thừa hạt lúa bị mục nát đi, để đem lại ơn cứu độ. Đức Kitô là tấm bánh được bẻ ra, là tấm bánh được bẻ ra để xây dựng một thế giới mới. Ai mong công lý với hòa bình, sinh hoa kết trái khắp mọi miền. Ai mong cho phúc âm của Ngài ăn sâu trong trái tim loài người, phải trở thành một Kitô khác. Đức Kitô thừa hạt lúa bị mục nát đi, thừa hạt lúa bị mục nát đi để đem lại ơn cứu độ. Đức Kitô là tấm bánh được bẻ ra, là tấm bánh được bẻ ra để xây dựng một thế giới mới. Ai đang mong ước xây dựng lại bao nhiêu đổ nát trong lòng người? Ai đang thao thức cho tình Ngài luôn luôn tươi thắm giữa đồng loài, phải trở thành một Kitô.
Hôm mùng 3 tháng 8 năm 2018, Đài Vatican đưa tin, trong buổi tiếp kiến ngày 11 tháng 5 năm 2018 dành cho Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn văn bản mới của số 2267 trong sách Giáo lý Công giáo. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco, từ nay Giáo lý Công giáo hoàn toàn loại bỏ án tử hình. Ngài nói, cần phải mạnh mẽ khẳng định rằng án tử hình là một biện pháp vô nhân đạo hạ nhục phẩm giá con người. Bất kỳ án này được thi hành thế nào, tự nó, án tử hình là điều trái ngược với tin mừng, vì người ta chủ ý loại bỏ một mạng sống con người, vốn là điều luôn luôn thánh thiêng trước mặt đấng tạo hóa. Và xét cho cùng, chỉ một mình Thiên Chúa là thẩm phán đích thực và là vị bảo đảm sự sống. Không bao giờ một người, dù là kẻ sát nhân, bị mất phẩm giá của họ. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, trong những thế kỷ trước đây, khi người ta còn nghèo các phương thế bảo vệ và sự trưởng thành xã hội chưa tiến triển tích cực, việc sử dụng án tử hình được coi như hậu quả hữu lý của việc áp dụng công lý. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, theo một cách nhìn khác, vào thời cấm đạo ở Việt Nam, án tử được dành cho những người chống lại lệnh vua. Án tử đã được xóa bỏ, đem lại niềm vui lớn lao, nhưng nó cũng gợi nhớ về một quá khứ đau thương. Trong 117 thánh tử đạo Việt Nam, cuộc tử đạo của Thánh Joseph Masanchu là ghê rợn nhất. Gần 3 tháng Ngài bị nhốt trong chiếc củi chật hẹp, chỉ có thể ngồi khom lưng. Trong những lần tra tấn, Ngài bị lý hình lấy kìm nung đỏ kẹp vào da thịt cho đến khi thịt cháy khét. Trong ngày xử án, cứ sau một hồi trống, lý hình lại cắt một miếng thịt trên thân thể Ngài, và cứ như thế, họ đếm sao cho đủ 100 nhát. Đầu tiên họ cắt lớp da trên trán thánh nhân, cho nó lật xuống che mặt, rồi cắt từng mảnh hai bên ngực. rồi đến sau lưng và tay chân. Quá đau đớn, vị chứng nhân dãy dụa quằn quại, ngước mắt lên trời cao, rồi gục đầu xuống nhắm mắt lìa đời. Tiếp theo, quân lính cắt đầu của ngài, cởi dây, bổ thân hình ngài làm bốn và ném xuống biển chung với các tử tội khác. Còn đầu của ngài, lính đem đi bêu ở nhiều nơi, rồi được trả về kinh đô, bị bỏ vào cối giã nát và rắc xuống biển. Đọc lại từng dòng cuộc tử đạo của cha Joseph Machanju, ta cảm thấy ghê sợ, đau nhức và như được đi lại con đường thương khó của Chúa Giêsu. Đồng thời ta cảm phục lòng yêu Chúa, sự kiên cường, anh dũng của các thánh tử đạo. Ta tự hỏi, làm sao các ngài có được sự kiên cường ấy? Ác hẳn là khởi đi từ cuộc đời của các ngài. Cha Joseph Machanju chào đời ngày 17 tháng 8 năm 1803 tại làng Bassavan, tỉnh Đột, nước Pháp. Ngày từ niên thiếu, cậu xin cha mẹ đi tu làm linh mục. Nhưng vì gia đình làm nghề nông túng nghèo, nên cha mẹ cậu tìm cách trì hoãn cho cậu đổi ý. Machan đã không thay đổi ý định. Năm 18 tuổi, Machan gia nhập chủng viện giáo phận Bê-sa-công. Năm 1828, sau khi lãnh chức phó tế, thầy Machan xin chuyển sang hội thừa sai Paris. Khoảng nửa năm sau, thầy được thụ phong linh mục và lên tàu đi Macao đến Việt Nam giảng đạo. Cha Machan tới Việt Nam lấy tên mới là Du. Sau một thời gian học tiếng và phong tục Việt Nam, ngài dấn thân nhiệt tình đi giảng đạo. Trong thư gửi về quê nhà, cha viết: 25 giáo họ cách nhau rất xa, muốn chu toàn bổn phận, con không thể bỏ phí một giây nào. Từ 5 giờ sáng đến 9 giờ đêm, nhiều ngày chẳng có lúc nào rảnh rỗi cả. Con chỉ có thể dành chút thời giờ chu toàn việc đạo đức riêng, lo cho phần rỗi của mình. Còn thì luôn luôn phải làm việc để thánh hóa kẻ khác. Con chỉ tiếc một điều là không thể tuận tụy hơn được nữa, để vừa giúp giáo dân vừa giúp lương dân. Cha Du mới đi hết 25 giáo họ này được 2 lần, thì vua Minh Mạng ra chiếu chỉ lùng bắt các giáo sĩ châu Âu. Tình hình đất nước nhiễu nhương, quan tướng muốn mua chuộc cha để thực hiện mưu đồ của chúng. Cha không thông đồng để họ làm sự xấu, nhưng một mực trung thành với lý tưởng. Đó là lý do khiến cha bị án tử ghê rợn nhất. Xin Chúa nhờ lời truyền cầu của Thánh Joseph Machanju ban cho chúng con được ơn kiên vững, cho dù nguy khó, chúng con vẫn một lòng trung thành đi theo Chúa và làm chứng cho Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen.
Đức Kitô cửa hát lúa bị mục nát đi, cửa hát lúa bị mục nát đi. Để đem lại ơn cứu độ, Đức Kitô là tấm bánh được vẽ ra, là tấm bánh được vẽ ra để xây dựng một thế giới mới. Ai đang mong ước đi vào đời nên men lên mũi ướp mặn đời, ai đang khao khát trong đời mình nên như ánh sáng soi lòng người, phải trở thành một Kitô khác. Đức Kitô cửa hạt lúa bị mục nát đi, cửa hạt lúa bị mục nát đi để đem lại ơn cứu độ. Đức Kitô là tấm bánh được vẽ ra, là tấm vai được vẽ ra.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.